Pháp có chánh pháp, có tà pháp. Chúng ta biết Phật có tướng hảo quang minh, ma cũng có tướng hảo quang minh. Phước báo của Phật rất lớn, phước báo của ma cũng không nhỏ. Phật có ánh sáng, ma cũng có. Ánh sáng của Phật ôn hòa, tất cả chúng sanh tắm gội ở trong ánh sáng của Phật, cảm thấy thanh lương tự tại. Tuy Phật kim sắc quang minh, nhưng khi tiếp xúc được thanh tịnh tự tại, an ổn hoàn hỷ. Nếu là ánh sáng của ma, ma cũng có kim sắc quang minh. Nhưng nếu như quý vị ở dưới ánh sáng chói lóa của họ, có người kinh hãi không an. Ánh sáng của họ và ánh sáng của Phật có thể nói không có gì khác biệt, chỉ là sau khi tiếp xúc, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Đối với ánh sáng của ma, chúng ta phải dùng phương pháp gì để lọc, không bị họ thương hại? Điều này rất quan trọng. Phương pháp hiệu quả nhất là chánh niệm. Nếu như có thể giữ được chánh niệm, mà không những không làm hại được quý vị, mà tôn kính quý vị, ma cũng đến hộ pháp cho quý vị. Nói cách khác, ma dương rất thực tế. Năm đó đối phó Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện tám tướng thành đạo để hàng ma. Ma dương dùng rất nhiều thủ đoạn uy hiếp mê hoặc. Thế Tôn chánh niệm phân minh, không bị họ lay động. Quỳ hiếp mê hoặc đều không động tâm, như bất động, mà không còn cách gì. Trở lại hộ pháp, làm hộ pháp cho Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên lúc đó họ không thể làm tổn thương, phá hoại quý vị. Họ rất bội phục, sẽ không tìm phiền phức. Họ còn biết làm hộ pháp. Phương pháp quan trọng nhất là định huệ, tam học giới định huệ. Tâm niệm của chúng ta có thể tương ưng với tam học giới định huệ mà không thể quấy nhiễu. Người nào dễ dàng bị ma làm hại nhất? Bây giờ đồng tu học Phật ở trong xã hội, đặc biệt là thanh niên, bị ma dựa rất nhiều. Chúng ta thường thường gặp phải ở trong nước, ngoài nước. Vốn là người rất tốt, rất thông minh, cũng rất có trí tuệ, học rất giỏi, tốt nghiệp đại học, có được bằng thạc sĩ, lấy được tiến sĩ.
À,
không hiểu do nhân duyên gì, họ đi học Phật. Học Phật gặp phải thiện tri thức có vấn đề. Học không được bao lâu. Nói thật ra, nếu họ học không chăm chỉ, đại khái không có tổn hại gì lớn. Họ rất chăm chỉ, rất tinh tấn, rất cố gắng. Học trên nửa năm, một năm, họ chứng quả. Chứng quả gì? Ở trong y học, bây giờ chúng ta nói thần kinh phân liệt. Hết cách, họ phải đi đến bệnh viện chữa trị. Chúng ta gọi là bệnh viện thần kinh. Họ phải đi vào chỗ đó. Cho nên người nhà của họ, cha mẹ của họ nhìn thấy vô cùng đau lòng, vô cùng đau buồn. Một người thanh niên rất giỏi, tại sao lại biến thành như vậy? Tôi gặp được gia đình quyến thuộc họ đến tìm tôi, có lúc dẫn họ đến gặp tôi, hỏi tôi có phương pháp gì không. Tôi không có cách. Tôi nhất định sẽ hỏi họ. Tôi hỏi có phải anh ta rất thích thần thông cảm ứng chăng? Điều này không sai. Thích thần thông cảm ứng thì có duyên với ma. Ma liền lợi dụng nhược điểm tâm lý của quý vị đến làm khổ quý vị. Chúng ta ở trong thời đại này nhất định phải có cảnh giác cao độ. Chúng ta trung thực tu học chính là niệm Phật, cũng không cầu cảm ứng, cũng không cầu thần thông. Ở trên kinh Phật dạy chúng ta làm thế nào thì trung thực mà làm. Phật dạy chúng ta không thể làm thì chúng ta nhất định không làm. Phật dạy chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta cầu sanh tịnh độ. Phật dạy chúng ta vượt sanh tử, thoát ly luân hồi thì chúng ta đối với lục đạo nhất định không thể có lưu luyến. Tùy thuận giáo huấn của Đức Phật thì ma không làm gì được đối với quý vị. Cho nên rất nhiều người thanh niên thích thần thông, thích cảm ứng, đem tương lai tươi sáng của bản thân đạp đổ đi. Điều này thật sự đáng tiếc. Chúng tôi gặp phải quá nhiều. Điều này cần phải cảnh giác. Đặc biệt là bản thân có bạn bè thân thích, nhất định phải nhắc nhở họ. Ở trong nhà Phật, dễ dàng bị ma dựa nhất là thiền tông và mật tông, dễ bị ma dựa nhất. Trong các tông phái khác, bao gồm niệm Phật của chúng ta, rất ít, không dễ dàng gì. Chỉ duy nhất mật và thiền là dễ dàng. Nguyên nhân nào dễ dàng? Mật tiếp xúc với quỷ thần quá nhiều lần, rất nhiều câu chú, những tin tức này trao đổi với quỷ thần. Nếu không có công phu tương đương, quý vị kêu gọi quỷ thần đến, họ nhìn thấy quý vị không có đạo lực thần thông, họ coi thường, giỡn đùa, quý vị chịu không nổi. Đó là quỷ thần, không phải Bồ Tát, không có tâm từ bi. Cho nên lão Khổng Tử dạy chúng ta đứng xa mà kính quỷ thần, rất có đạo lý. họ không phải Phật Bồ Tát. Người niệm Phật chúng ta tương đối không dễ dàng bị ma dựa. Nguyên nhân là gì? Chúng ta ngày ngày giao thiệp với Phật, giao thiệp với Phật A-di-đà mà không xen vào được. Nhưng nếu như quý vị muốn cầu thần thông, cầu cảm ứng thì mà có cơ hội. Tại sao vậy? Họ biến thành Phật A-di-đà đến mê hoặc, biến thành hình dáng Bồ Tát đến lừa gạt. Vậy phải làm sao? Do quý vị hiểu sai, bị mắc lừa. Cho nên nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Đây là trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Mà không có cơ hội. Có một số đồng tu lo lắng, ngộ nhỡ lúc sắp lâm chung, nếu mà biến thành Phật A-di-đà đến tiếp dẫn chúng ta phải làm sao? Chúng ta lại không hiểu biết. Công phu cả đời không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Sự việc này quý vị yên tâm. Mà tuy biết lừa gạt người, nhưng họ nhất định không có thể biến thành bổn tôn. Tại sao vậy? Phật có thần hộ pháp. Bản thân chúng ta thật sự phát tâm niệm Phật đều có thần hộ pháp canh giữ. Thần hộ pháp nhất định không cho phép yêu ma quỷ quái giả mạo bổn tôn. Họ như vậy là phạm pháp, nhất định không cho phép. Nếu như họ biến Phật khác, họ không tính là phạm pháp, không có giả mạo. Họ đến lừa quý vị, đi với họ, quý vị bị mắc lừa. Ví dụ, chúng ta niệm Phật A-di-đà, nhất định là Phật đến tiếp dẫn. Lúc sắp lâm chung, đột nhiên là Phật Thích Ca Mâu Ni đến tiếp dẫn, Phật Dược Sư đến tiếp dẫn. Điều này không đúng. Phải biết được nhất định không phải là thật. Nếu như nhìn thấy tình hình này thì sao? Không quan tâm thì được. Tuyệt nhiên không để ý tướng này một chút xíu thì mất đi. Nhất định phải đợi Phật A-di-đà. Phật A-di-đà đến rồi, nhận ra được không? Nhận ra. Nhất định nhận ra. Lúc sắp lâm chung, lúc chúng tôi đưa giảng sanh, người giảng sanh nói, Phật A-di-đà đến rồi, đó là thật không giả chút nào. Nếu như họ nói, vị Phật Bồ-Tát khác đến, lúc này người trợ niệm lập tức phải đưa ra cảnh báo. Phải nói rằng, đừng quan tâm, nhất tâm niệm Phật. Hiện tiền là Phật Bồ Tát như thế nào, tuyệt nhiên không để ý họ. Phải nhắc nhở vấn đề này, trung thực niệm A-di-đà Phật, đợi Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, vậy thì đúng rồi. Tri thức này nhất định phải có. Cho nên lúc bình thường, người niệm Phật thấy Phật, thấy Phật A-di-đà, đôi khi thấy một lần là có cảm ứng, luôn luôn thấy thì phiền phức đến rồi. Không đúng, có vấn đề. Cho nên có rất nhiều người nói, lúc tôi mới học Phật, vẫn thường thường mới thấy Phật A-di-đà. Bây giờ bao nhiêu năm căn bản là không có, có phải thoái chuyển rồi chăng? Có thể là thoái chuyển. Không thoái chuyển cũng không nên luôn luôn thấy. Luôn luôn thấy, đó chính là cảnh giới ma, không phải cảnh giới Phật. Quả nhiên, cảnh giới Phật hiện tiền cũng không được chấp trước, cũng không được khởi tâm tham. Ở trên hội Lăng Nghiêm, Thế Tôn dạy cho chúng ta đối phó những cảnh giới ma này nói rất hay: cảnh giới trước mắt đừng quan tâm đến nó. Không làm thánh giải đều là cảnh giới tốt. Tại sao vậy? Ma hiện tiền. Nói thật ra, quý vị có công phu nhất định. Không có công phu mà không đến. Ma đến nhiễu loạn, phá hoại đạo tâm quý vị. Căn bản không có đạo tâm, họ đến làm gì? Họ đến là để làm cho đứt đoạn công phu của quý vị. Quý vị không có công phu, họ không cần đến. Công phu của quý vị có trình độ tương đương, họ phải đến cản trở. Lúc cảnh giới này hiện tiền, quý vị như bất động, quan tâm cũng không quan tâm họ. Họ không có cách phá hoại. Cho nên quý vị không quan tâm họ, cảnh giới tốt chứng minh quý vị vẫn có một chút công phu, vẫn có một chút bản lĩnh đáng để ma đến làm phiền quý vị. Nếu không có năng lực này mà không đến. Cho nên cần hiểu được những đạo lý này. Mắt ở trong thân thể chúng ta, nói thật nó chiếm vị trí quan trọng nhất. Nếu như mắt chúng ta không thấy, nghiêm trọng hơn so với bất kỳ bộ phận tàn tật nào. Cho nên, ở trong đức hiệu đặc biệt có vị này. Từ mắt, mỗi một người chúng ta đều vô cùng coi trọng giữ gìn mắt của mình. Nhất định cần có kiến thức y học này. Bây giờ chúng ta nhìn thấy rất nhiều các em nhỏ đều đeo mắt kính. Tôi đã từng nhìn thấy các em nhỏ mới 5-6 tuổi đi học mẫu giáo, họ đều đeo mắt kính. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Không hiểu được giữ gìn đôi mắt. Giữ gìn đôi mắt quan trọng nhất. Ngoại trừ vệ sinh ra, ngủ nghỉ vô cùng quan trọng. Ngủ nghỉ phải ngủ được ngon. Thời gian không nhất định phải dài, nhất định cần ngủ ngon, được nghỉ ngơi đầy đủ. Các bạn nhỏ bây giờ dùng đôi mắt, tôi nhìn thấy rất nhỏ thì đôi mắt đã có vấn đề. Đại khái toàn là xem phim ảnh nhiều, đặc biệt là xem phim ảnh ở cự ly gần. Điều này đối với đôi mắt tổn thương quá lớn. Ngoài ra là học sinh. Học sinh bây giờ ít nhiều đều bị cận thị. Tại sao vậy? Xem sách, xem rất nhiều. Sách đều là chữ nhỏ. Chúng ta thử nghĩ người xưa. Người xưa cũng rất siêng năng đọc sách. Ngày xưa không có mắt kính. Người xưa hình như cũng không có nghe nói có nhiều bệnh về mắt. Vậy là nguyên nhân gì? Sách ngày xưa chữ lớn. Quý vị xem sách cổ, đại khái bây giờ các vị đều chưa xem qua sách cổ. Bản cổ thật sự đều chưa xem qua. Bản sách cổ thật sự chữ đều là chữ khải. Một chữ lớn nhỏ là một tấc. Như vậy mắt làm sao bị hư? Sách bản khắc ngày xưa một trang là 10 hàng, một hàng 20 chữ. khổ sách đều rất lớn, không giống khổ sách của chúng ta bây giờ rất nhỏ. Chúng ta nói bây giờ khổ giấy A4 thì tương đối lớn. Sách trước đây của người xưa đại khái gần giống bây giờ là khổ 20, vẫn lớn hơn so với sách khổ A4 của chúng ta. Sách lớn, chữ lớn. Không giống kiểu chữ của in ấn bây giờ nhỏ như thế. Sắp xếp sách như thế thật sự hại mắt. Loại sách này sao có thể đọc? Chỉ có thể giống từ điển, đôi khi tìm tài liệu có thể. Đại Tăng Kinh bây giờ có thu nhỏ để in ra. Bộ kinh này không thể đọc. Lúc đọc rất hại cho mắt. Cho nên Đại Tạng Kinh bây giờ chỉ có thể dùng nó làm tài liệu. Dùng tìm tài liệu không thích hợp để đọc. Người ngày xưa đọc Tạng Kinh, nếu như xem được nguyên bản Lâm Tạng của Trung Quốc, quý vị sẽ hiểu được người ta đọc Tạng Kinh như thế không có vấn đề. Nguyên bản của Long Tạng đại khái đều là chữ lớn, như trên tiêu đề của báo chí Singapore ngày nay. Tôi xem qua ở chùa Bảo Liên, núi Đại Từ, Hồng Kông. Chùa Bảo Liên có một bộ nguyên bản. Bây giờ đem nguyên bản thu nhỏ, in thành sách vuông, 160 quyển sách bìa cứng. Gần đây chúng tôi đã in 100 quyển, đã in xong. Sau này chỗ này cũng sẽ được tặng một số. Chữ sau khi thu nhỏ vẫn không nhỏ lắm. Đại khái giống như trong bản chữ chì đúc hiện nay, khoảng cỡ chữ số 4, được coi là tương đối lớn, có thể dùng để đọc. Nhưng thật sự mà nói, đọc thời gian dài, kiểu chữ này vẫn là quá nhỏ, vẫn không đủ lớn. Đây là nói đến mắt chúng ta bị đau. Dễ dàng đau mắt nhất là màng huỳnh quang. Bất luận là nhìn màn hình máy tính, màn hình TV, màn hình chiếu phim, mặt chữ đó là chữ động. Không phải ổn định, nó là động. Tốc độ động rất nhanh. Chúng ta rất khó nhìn ra hành động của nó. Cho nên những cái này rất hại cho mắt. Đây là nói về phương diện sinh lý.